Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vé Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh, Tuyết Trang, Thu Hoàng, Hồng Vân, Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 37. Chứa người đầy tớ của viên bắt binh đội trưởng.
Giê-xu từ miền quê đi vào thành Capernaum, cùng với người có nhóm 12, đúng hơn là 11, vì Gioan không có ở đó. Các lời chào thông thường của mọi người với một sắc thái rất khác nhau về sự bộc lộ, từ tiếng chào đơn sơ của các trẻ em đến lời chào hơi e lệ của các bà, rồi lời chào xuất thần của các kẻ được phép lạ, cho tới lời chào của các kẻ tò mò và mỉa mai, có đủ mọi mùi vị. Giê-xu trả lời tất cả theo cách họ đã chào Ngài: những cái vuốt ve cho trẻ con, cái chúc phúc cho các bà, mỉm cười với những người được phép lạ, một kính trọng sâu với những người khác. Nhưng lần này, những lời chào thông thường có tiếng chào của viên bắt binh đội trưởng ở địa phương. Tôi tin vậy. Anh ta chào người bằng tiếng:
chào thầy.
Giê-xu trả lời bằng câu:
xin Thiên Chúa đến với con.
Trong khi đám đông sát lại, tò mò coi xem cuộc gặp gỡ sẽ ra sao, tên Roma tiếp tục:
con đã chờ thầy nhiều ngày rồi. Thầy không biết, con đã ở giữa những người đến nghe thầy trên núi. Con mặc đồ dân sự, thầy không hỏi tại sao con đến.
Thầy không hỏi đâu. Con muốn gì ở thầy?
Chúng con được lệnh canh chừng những người tụ họp. Đã quá nhiều lần Roma ân hận vì đã cho phép tụ họp bên ngoài có vẻ ngay thật. Nhưng trong khi nhìn thầy và nghe thầy, con nghĩ đến thầy như nghĩ đến con có người đầy tớ bị bệnh. Lạy Chúa, nó sống trong nhà con, ở trên giường, bị liệt bởi một thứ bệnh về xương. Nó đau đớn kinh khủng, các thầy thuốc của chúng con không chữa được. Con đã mời các lương y của dân thầy, vì đó là những bệnh đến từ không khí dơ của miền này. Họ biết trị bằng các thứ lá của vùng đất nóng ở bờ sông, nơi nước ứ đọng trước khi được thấm vào các biển. Họ từ chối đến, còn rất khổ, vì đó là đứa đầy tớ trung thành.
Thầy sẽ đến và chữa nó cho con.
Không, lạy Chúa, con không xin thầy nhiều như vậy. Con là dân ngoài, vấn rác đối với quý vị. Nếu các thầy thuốc y bá sợ bị dơ khi đặt chân vào nhà con, thì lý do bị dơ là cho thầy, là Thiên Chúa sẽ mạnh hơn. Con không đáng thầy tới dưới mái nhà con. Nhưng nếu thầy chỉ nói một lời, đầy tớ con sẽ khỏi, vì thầy điều khiển hết mọi thứ hiện hữu. Con là người phải tùng phục bao tầng thượng cấp, mà người đầu tiên là Caesar. Con phải làm, suy nghĩ, hành động như họ truyền cho con. Rồi đến lượt con ra lệnh cho lính dưới quyền con. Con bảo đứa này đi, và bảo đứa khác đến, và bảo đầy tớ làm cái này. Đứa thứ nhất đi đến nơi con sai tới. Đứa thứ hai đến vì con gọi nó. Đứa thứ ba làm cái con bảo. Thầy là Thượng Đế. Thầy sẽ được vâng lời lập tức bởi căn bệnh và nó sẽ biến khỏi.
Đây không phải là một người, nhưng là cái bệnh.
Giê-xu bắt bẻ.
Thầy cũng không. Thầy không phải là một người, nhưng thầy là người. Vậy thầy có thể điều khiển cả các biến cố hay chứng nóng sốt, vì tất cả đều phục vụ thầy.
Các kỳ hào Capernaum liền dắt Giê-xu ra khỏi chỗ riêng và nói với người.
Đó là người Roma, nhưng xin nhận lời hắn, vì đó là người tốt. Hắn kính trọng chúng ta và giúp đỡ chúng ta. Xin thầy nghĩ tới. Hắn đã xây giáo đường cho chúng ta, và hắn giữ lính của hắn để họ không cười nhạo chúng ta trong ngày Sa-bát. Hãy chấp nhận cho hắn ơn này, vì tình yêu đối với thành phố của thầy, để hắn không thất vọng và bực mình, và để tình cảm của hắn đối với chúng ta không biến thành hận thù.
Giê-xu, sau khi đã nghe tên lính Roma và các kỳ hào, mỉm cười trở lại với tên bắt binh đội trưởng.
Đi trước đi, thầy tới.
Nhưng tên bắt binh đội trưởng lại bắt đầu nói.
Không, lạy Chúa, con đã nói với thầy, thầy là vinh dự lớn cho con nếu thầy đến dưới mái nhà con. Nhưng con không đáng được như vậy. Xin thầy chỉ nói một lời, đầy tớ con sẽ được khỏi.
Thì cho được như vậy, hãy đi với lòng tin. Ngay lúc này, cơn sốt rời khỏi nó và sự sống trở về trong các chi thể của nó. Hãy làm sao cho linh hồn con cũng đến với sự sống. Hãy đi.
Tên bắt binh đội trưởng chào kiểu nhà binh, cúi mình và đi khỏi. Giê-xu nhìn anh ta đi khỏi, rồi người quay lại với những người hiện diện và nói.
Thực vậy, thầy nói với các con, thầy chưa tìm được một lòng tin nào như vậy nơi Israel. Ôi, quả thật, dân tộc đang bước đi trong tối tăm đã nhìn thấy một ánh sáng lớn. Trên những kẻ sống trong bóng tối, sự chết, ánh sáng đã rực lên. Hay còn nữa, Đấng Messiah, sau khi đã giơ cao cờ hiệu của người trên các dân, sẽ tụ họp họ lại. Ôi, nước của ta! Quả thực, một số đông vô kể sẽ tuôn về với ngươi, đông hơn số tất cả các lạc đà và đơn phong đà của xứ Madian và Epha. Và những kẻ mang vàng và hương của Saba, đông hơn tất cả những đoàn vật xứ Seda và các bầy dê của Nabaioth. Và những kẻ sẽ đến với ngươi, và trái tim ta sẽ nở ra vì vui mừng khi thấy tiến lại với ta các dân tộc của biển và sức mạnh của các dân. Các đảo xa chờ đợi ta để thờ phượng ta, và con cái của các dân ngoại quốc sẽ xây các bức tường cho thánh đường của ta, mà các cửa sẽ luôn luôn mở để đón nhận các vua và các bậc quyền thế của các dân, để thánh hóa họ trong ta. Điều Isaiah đã xem thấy, đây, nó sẽ nên trọn. Thầy nói với các con rằng, nhiều người sẽ đến từ phương Đông, phương Tây và ngồi với Abraham, Isaac và Jacob trong nước trời, trong khi các con cái của nước này sẽ bị ném ra nơi tối tăm bên ngoài, nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng.
Vậy thầy nói tiên tri rằng dân ngoại sẽ được ngang hàng với con cái Abraham?
Không, không phải ngang hàng mà còn ở trên. Đừng tiếc, vì đó là lỗi của các con. Không phải thầy, nhưng là các tiên tri đã nói vậy và đã có những dấu hiệu xác nhận. Bây giờ phải có vài người trong các con tới nhà viên bách binh đội trưởng để nhận thấy là người đầy tớ của anh ta đã được khỏi, như đức tin của tên Roma này đáng được. Đi đi, có lẽ bây giờ có vài bệnh nhân đang đợi thầy ở nhà.
Giê-xu với các tông đồ và vài người khác đi về căn nhà mà các người thường cư ngụ khi họ ở Capernaum. Phần đông, những người khác tò mò và ồn ào chạy về nhà viên bắt binh đội trưởng.
Chương 38. Hãy để kẻ chết chôn người chết của họ.
Tôi thấy Giê-xu cùng với nhóm 11, vì vẫn thiếu Gioan, đi về phía bờ hồ. Có nhiều người tụ tập xung quanh người. Trong số đó có nhiều người ở trên núi, nhất là những người từ nơi khác đã đến Capernaum để được nghe lời người nữa. Họ muốn giữ người lại, nhưng người nói:
Thầy thuộc về mọi người, và còn rất nhiều người khác phải có thầy. Thầy sẽ trở lại, các con sẽ gặp lại thầy, nhưng bây giờ, hãy để thầy đi.
Người rất khó lòng để mở ra một lối đi, qua cả một đám đông chen chúc trên đường hẹp. Các tông đồ hốt cùi chỏ để mở lối cho người đi, nhưng tự như các ngài tấn công vào một chất nhão, nó lập tức lấy lại dạng cũ ngay. Các vị cũng bực mình, nhưng vô ích. Sau một trận chiến kịch liệt, họ tới gần bờ hồ, thì một người khoảng trung niên, điệu bộ đáng kính, tới gần thầy. Ông đập nhẹ vào vai người để lôi kéo sự chú ý của người. Giê-xu quay lại, dừng bước hỏi:
Ông muốn gì?
Tôi là luật sĩ. Những điều trong lời thầy không thể so sánh với những điều trong giáo huấn của chúng tôi. Chúng đã chinh phục tôi, thưa thầy. Tôi sẽ không rời thầy nữa. Tôi sẽ theo thầy tới bất cứ nơi nào thầy đến. Đường nào là đường của thầy?
Đường lên trời.
Tôi không có ý nói đường đó. Tôi hỏi thầy đi đâu sau khi bỏ đây. Trong những nhà nào tôi có thể tìm thấy thầy?
Con cáo có hang, con chim có tổ, con người không có chỗ dựa đâu. Nhà ta là thế giới, ở khắp những nơi nào có những tâm hồn cần giáo huấn, những khốn nạn cần an ủi, những tội nhân cần cứu chuộc.
Vậy ở khắp nơi?
Ông nói đúng. Ông có thể làm điều mà những đứa trẻ này làm vì yêu thầy không? Ông, tiến sĩ của Israel. Ở đây, người ta đòi hỏi hy sinh, vâng lời và bác ái với mọi người. Có tinh thần thích nghi với tất cả, trong tất cả. Vì sự hạ cố có tính cách lôi kéo. Bởi vì kẻ muốn săn sóc thì phải cúi mình trên mọi vết thương. Sau đó sẽ là sự trong sạch của trời cao. Nhưng ở đây, chúng ta ở trong bùn và phải lôi kéo ra khỏi bùn. Nơi chúng ta đặt chân, những nạn nhân bị ngập. Đừng sắn cao quần áo, cũng đừng lìa xa, bởi vì ở chỗ kia bùn còn sâu hơn. Sự trong sạch phải ở trong chính chúng ta. Phải làm cho nó thấm vào ta thế nào để không cái gì khác có thể thấm vào. Ông có thể tới với tất cả những điều đó không?
Ít nhất, hãy để tôi thử.
Hãy thử. Thầy sẽ cầu nguyện cho ông, để ông có khả năng.
Giê-xu lại lên đường, bị lôi kéo bởi hai con mắt đang nhìn người. Người nói với một thanh niên cao lớn, lực lưỡng, đang đứng lại để nhường chỗ cho đoàn diễn hành đi qua. Nhưng hình như anh ta đi về ngã khác.
Hãy theo thầy.
Người thanh niên giật nảy, biến sắc. Đôi mắt anh ta nheo lại, như bị lóa vì ánh sáng. Một lát sau, anh ta mở miệng để nói, nhưng anh ta không tìm được câu trả lời. Sau cùng, anh ta nói:
Con sẽ theo thầy, nhưng ba con chết ở Coroza. Con phải chôn cất ông. Hãy để con làm, rồi con sẽ tới.
hãy theo thầy, hãy để kẻ chết chôn người chết của họ. Con, sự sống đã thu hút con, vả lại, con cũng đã ước ao người. Đừng hối tiếc sự trống rỗng mà sự sống đã tạo ra chung quanh con, để làm cho con thành người môn đệ. Sự cắt đứt những tình cảm là gốc rễ, để mọc ra những cái cánh, cho con người biến cả thành tôi tá của chân lý. Hãy buông rơi sự đồi bại cho số phận của nó. Hãy lên cao tới cái vương quốc mà không gì có thể hư hỏng. Con cũng sẽ tìm thấy ở đó viên ngọc không thể hư hỏng của ba con. Thiên Chúa gọi, rồi người đi qua. Ngày mai, con sẽ không còn con tim của ngày hôm nay nữa, và cũng không còn lời mời của Thiên Chúa. Hãy đến, hãy đi loan báo nước Thiên Chúa.
Anh ta tựa lưng vào một cái vách nhỏ, tiếp tục đu đưa cánh tay. Anh ta mang những gói, chắc là đầy những hương liệu và vải băng, đầu cuối. Anh ta suy nghĩ, cân nhắc giữa hai tình yêu, Thiên Chúa và người cha. Giê-xu nhìn anh ta và chờ đợi, rồi người ẵm một đứa nhỏ, ghì nó vào trái tim người và nói,
hãy đọc với thầy, lạy cha, con chúc tụng cha, và con cầu khẩn ánh sáng của cha, cho những kẻ khóc trong những đám mây của cuộc sống. Lạy cha, con chúc tụng cha, và con cầu khẩn sức mạnh của cha, cho những kẻ còn yếu như đứa trẻ, cần có người nâng đỡ. Lạy cha, con chúc tụng cha, và con cầu khẩn tình yêu cha, cho những kẻ không biết tin, là họ sẽ tìm thấy trong cha mọi sự tốt lành cho họ, tại thế cũng như trên trời, và để cha làm cho họ quên đi tất cả những gì không phải là cha.
Đứa trẻ là một em bé độ 4 tuổi. Nó nhắc lại bằng cái giọng nhỏ nhẹ của nó những lời thánh, với đôi tay nhỏ của nó chắp lại để cầu nguyện trong bàn tay phải của Giê-xu, mà người giữ lấy ở cổ tay mỏng mỉm, tựa như đó là một cọng hoa. Người thanh niên quyết định, anh ta trao các gói đồ cho một người bạn và đến với Giê-xu. Người bỏ đứa nhỏ xuống đất sau khi đã chúc lành cho nó. Người cầm ở vai người thanh niên và bước đi như vậy để tăng cường và nâng đỡ anh ta trong cố gắng của anh. Một người khác nữa hỏi người,
con cũng muốn đi theo thầy, nhưng trước khi theo thầy, con muốn về từ dạ ba má con. Thầy cho phép con không?
Giê-xu nhìn ông ta chăm chú và trả lời,
nơi con có quá nhiều rễ sâu trong nhân tính, hãy nhổ nó đi. Nếu con không thể nhổ, thì hãy cắt nó. Để phụng sự Thiên Chúa, phải đến với một tâm hồn hoàn toàn tự do, không gì được trói buộc kẻ tự hiến.
Nhưng, lạy Chúa, máu thịt thì vẫn là máu thịt. Một cách từ từ, con sẽ đạt tới cái tự do mà thầy nói.
Không, không, con sẽ không bao giờ đạt tới cái đó. Thiên Chúa hay đòi hỏi, cũng giống như người vô cùng quảng đại để thưởng công. Nếu con muốn làm môn đệ thầy, phải ôm lấy thập giá mà đến. Nếu không, con sẽ ở mãi mãi trong số tín hữu đơn giản. Con đường của người tôi tớ Thiên Chúa không phải là một con đường rắc đầy cánh hoa hồng. Nó rất tuyệt đối trong những đòi hỏi của nó. Người nào, một khi đã đặt tay vào cái cày để cày thửa ruộng của các linh hồn và gieo hạt giống giáo lý của thầy ở đó, không thể trở lại được nữa để nhìn những gì nó đã lìa bỏ, những gì nó đã mất và những gì nó có thể kiếm được trong khi đi theo con đường công cộng. Kẻ hành động như vậy không đủ tư cách với nước Thiên Chúa. Hãy làm việc với chính mình con, hãy tăng cường sinh lực cho chính con, rồi hãy tới. Bây giờ thì không.
Họ đã tới bờ hồ. Giê-xu bước lên thuyền của Phê-rô, trong khi nói rất nhỏ cái gì với ông. Tôi thấy Giê-xu mỉm cười, và Phêrô có vẻ rất thán phục, nhưng ông không nói gì. Người thanh niên đã không về chôn táng cha anh cũng lên theo.
Xin chọn mình Chúa tôi, chọn thấy tin Ngài, vì con theo Ngài chứ đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, sự tề mưa nắng ngột ngang, Chúa muốn con nơi này. Con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa chứ không phải việc của Chúa. Đây là thánh đường của con, đây là dân Chúa trao cho con, những người anh em cùng con chung sống mà Chúa muốn con phục vụ. Con xin chọn Chúa mà thôi, con xin chọn mình Chúa thôi, chọn thay đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, đời mưa nắng ngột ngang, Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi. Cho tình thương Chúa hiện diện giữa các anh em con, giữa đói khát và giá lạnh, giữa lao động nhọc nhằn cay đắng và biết bao tủi nhục. Con là tông đồ của Chúa, con xin chọn Chúa mà thôi, con xin chọn mình Chúa thôi, chọn thay. Đâu phải theo ai. Việc làm con lắm dở dang, đời mưa nắng ngộn ngang, Chúa muốn con nơi này, con xin chọn Chúa mà thôi.
Con xin chọn Chúa mà
thôi. Con xin chọn.
Thank you.
con xin chọn Chúa mà thôi. Con xin chọn Chúa mà thôi.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin mừng như đã được vén mở cho tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Amen.